Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Lâm Lôi đang nghe qua Bối Lô Đặc giảng giải qua. Bối Lô Đặc giải thiết trong một loại nguyên tố pháp tắc ẩn chứa 9 loại huyền ảo. Đúng thế, đại địa pháp tắc tổng cộng ẩn chứa 6 loại huyền ảo. Lâm Lôi kẽ cười mà nói, nhưng cái khác ta không quá rõ. Ít nhân trong 4 loại nguyên tố pháp tắc địa, hỏa, thủy, phong, 3 loại địa, hỏa, thủy, nguyên tố pháp tắc đều ẩn chứa 6 loại pháp tắc huyền ảo. Phong nguyên tố pháp tắc thì nhiều hơn một chút, ẩn chứa 9 loại huyền ảo. Lâm Lôi quả quyết nói, tự tin 10 phần khiến cho kẻ khác tin tưởng không tự chủ được. Lâm Lôi khẽ gật đầu, trong đại địa pháp tắc ẩn chứa 6 loại huyền ảo, cơ bản nhất chính là thổ hệ nguyên tố huyền ảo. Lôi Lâm nói với Lâm Lôi, thổ hệ nguyên tố huyền ảo ư? Lâm Lôi nhướng mày, nguyên tố này đó là ở đâu cũng có, bởi thế lẽ tất nhiên là phổ biến nhất. Pháp tắc này chính là nguyên tố pháp tắc. Tại sao trong huyền ảo có thổ hệ nguyên tố huyền ảo? Lâm Lôi mở miệng nói. Hắn ta nhắc tới tên Lâm Lôi cũng không khỏi mỉm cười. Chắc chắn là bản thân của người cũng biết, trong địa ma pháp thông thường có đại địa khổ lỗi, có đại địa thủ vệ, cũng có đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, đúng không nào? Lâm Lôi gật đầu. Năm đó, lúc Lâm Lôi còn nhỏ, tại bầu trời của Điều Sơn Trấn, hai đại thánh vực đó giao chiến, thánh bà đạo nọ đã từng thi triển ma pháp cấm kỵ đại địa thủ vệ. Bất kể là đại địa khôi lỗi hay là đại địa thủ vệ, thiên thạch thông thường, còn có đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, thực ra đều là thông qua ma pháp lực trong cơ thể, khống chế đại địa nguyên tố ngừng tụ mà thành. Lâm Lôi, người nói có đúng không? Lôi Lâm này cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nghiên cứu ma pháp cũng hao phí rất nhiều tình lực, tự nhiên hiểu rõ. Hắn ta lúc này cũng gật đầu. Mặc kệ là đại địa thủ vệ hay là đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, đều là bước đầu vận dụng thổ hệ nguyên tố huyền ảo. Lôi Lâm quả quyết nói, thổ hệ nguyên tố có thể biến ảo vạn trượng, người có thể khống chế nó biến thành hình người, hình dạng ma thú, thậm chí là hình dạng khải giáp. Vậy thì thổ hệ nguyên tố huyền ảo đã đến hậu kỳ, đó là vận dụng tới tầng sâu đối với địa nguyên tố, ví dụ như tòa phủ đệ này của ta. Lôi Lâm chỉ vào phủ đệ này. Lâm Lôi, ngươi nhìn phù đệ này, bàn về độ cứng rắn có thể so với hắc ngọc, hơn nữa nó còn có thể tồn tại vĩnh cửu. Ngươi nói xem, thế nào mà ta làm được như vậy? Cái này ư, Lâm Lôi vốn đối với cái này cũng rất nghi hoặc, mà bây giờ Lâm Lôi có chút hiểu rõ, phù đệ trước mắt này sợ là đem thổ hệ nguyên tố huyền ảo hoàn toàn đại thành mà có thể làm được. Lâm Lôi, đại địa pháp tắc cường giả chắc chắn là một loại phòng ngự cực mạnh. Đôi mắt dưới lồng mày đỏ của Lôi Lâm nọ phát sáng loảng loáng. Trong đó, phòng ngự người khác vật chất công kích, tức là dựa vào thổ hệ nguyên tố này. Về phần phòng ngự người khác tinh thần công kích thì chính là dựa vào đại địa mạch động. Lâm Lôi gật đầu đồng ý. Bản thân của mình đúng là làm cho tinh thần lực hình thành mạch động phòng ngự. Đại địa mạch động, 6 loại huyền ảo. Người muốn lĩnh ngộ những cái khác, tốt nhất đem thổ hệ nguyên tố huyền ảo nền tảng nhất này lĩnh ngộ thành công, nó là trụ cột. Lôi Lâm khuyên, thổ hệ nguyên tố huyền ảo này chính là lý giải rất tốt đối với địa nguyên tố. Lý giải đối với nguyên tố càng sâu, cảm thụ càng sâu, đến lúc đó người sẽ lĩnh ngộ những pháp tắc huyền ảo khác sẽ dễ dàng không ít. Lâm Lôi có chút rõ ràng rồi, đại địa mạch động quy về một, độ khó rất lớn. Ta không cách nào cung cấp đường tắt đi cho ngươi, nhưng ta nghĩ nếu như ngươi tĩnh tâm lĩnh ngộ thổ phương nguyên tố huyền ảo, có lẽ rằng đối với bản thân ngươi ở phương diện đột phá đại địa của mạch động sẽ có chỗ có lợi đấy. Lôi Lâm cười mà nói. Cảm ơn Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi cảm kích từ tận đáy lòng. Hết thảy vẫn phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Lôi Lâm cười mà nói, kia giống như thế này, Lâm Lôi ngươi hãy xem cho rõ. Lôi Lâm nhìn giữa không trung, đột nhiên phía trên trời địa nguyên tố chợt tụ lại. Lâm Lôi cũng ngửa đầu lên nhìn lại, đại địa nguyên tố cuồng bạo mãnh liệt vùn vụt tụ tập, thậm chí phảng phất xuất hiện tiếng đất ầm ầm. Ở phía trên đồng La Sơn xuất hiện đám mây lớn màu vàng đất. Tức thì đám mây màu vàng đất biến thành một con cự hình mãng xà màu vàng đất dài chừng 100 thước. Xì, xì, mãng xà giống như thực thì thoảng lộ ra hàm răng. Một con cự hình mãng xà xoay quanh bầu trời, đích xác làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây chính là kết quả của thổ hệ nguyên tố huyền ảo đại thành sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Lần này cẩn thận nhìn kỹ, Lôi Lâm thấp giọng mà quát. Lâm Lôi lập tức tập trung ra sức chú ý, đồng thời cũng phóng thần thức ra quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của cự hình mãng xà kia. Chỉ thấy con mãng xà dài 100 thước xoay quanh bầu trời, đột nhiên đuôi rắn giận dữ vùng lên, đuôi rắn thô dài phảng phất như cây roi khùa đánh ầm ầm. Cái đuôi mãng xà đánh mạnh, không ngờ có thể lấy được xuất hiện rõ ràng những gợn sóng không gian. Gợn sóng không gian động tĩnh rất lớn, mỗi một cơn sóng đều sinh ra vết nứt không gian. Nhất thời tại bầu trời Đồng La Sơn, vết nứt không gian hình gợn sóng từng đạo xuất hiện, từng đạo biến mất. Chỉ là gợn sóng không gian truyền tới rồi tan đi, cường độ tự nhiên càng ngày càng yếu. Cho dù là như thế, một số cây to bị gợn sóng không gian này đụng đến đều là trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Đây là cái gì? Đây là đại địa mạch động ư? Lâm Lôi kinh hãi chấn động. Đây là sau khi đại địa mạch động đại thành. Lôi Lâm cười nhìn Lâm Lôi. Đại địa mạch động cũng có thể thi triển do ngưng tụ nguyên tố xuất hiện sinh vật. Lâm Lôi hoảng sợ mà nói. Tại sao lại không thể như vậy chứ? Lôi Lâm khẽ cười. Ta là vẫn còn đem đại địa mạch động và thổ hệ nguyên tố hai loại huyền ảo chia ra thi triển. Nếu như dùng hợp hai loại cùng một chỗ, thi triển ra một chiêu, sợ rằng toàn đồng La Sơn này sẽ không ở đây nữa đâu. Lâm Lôi đáy lòng có chút hoảng sợ. Hắn ta cũng biết rằng nguyên tố pháp tắc huyền ảo này đúng là có thể dung hợp lẫn nhau, thực là lợi hại đấy. Bối Bối bên cạnh than thở mà khen ngợi. Chợt hắn ta lúc bấy giờ nghi hoặc nhìn Lôi Lâm. Lôi Lâm tiên sinh, ngươi vừa rồi nói địa, hỏa, thủy, phong, trong 4 loại nguyên tố pháp tắc chỉ có phong nguyên tố pháp tắc là ẩn chứa 9 loại huyền ảo, 3 loại khác thì chỉ có 6 loại huyền ảo. Vậy không phải nói tu luyện phong nguyên tố pháp tắc sẽ rất khó sao? Không, Lôi Lâm cảm thán nói, số lượng bất đồng nhưng độ khó lại không khác biệt nhiều lắm. Như đám đại địa mạch động, trọng lực không gian, trong đại địa pháp tắc, độ khó đều là thực lớn. Mỗi một loại muốn tu luyện đại thành đều cần phải hao tốn tâm sức, cần phải có một chút kỳ ngộ, cần phải ngẫu nhiên tỉnh ngộ. Lâm Lôi, trước tiên người tu luyện thổ hệ nguyên tố này có lẽ sẽ mang đến cho người một chút vui mừng lẫn sợ hãi đó. Lôi Lâm cười nhẹ mà nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi cũng rõ, thổ hệ nguyên tố huyền ảo này dường như là dễ dàng đạt được. Dù sao, những ma pháp đã qua phần lớn là kiểm soát nguyên tố. Lôi Lâm tiên sinh, không biết sau này ta còn có thể tới thỉnh cầu ông được hay không? Lâm Lôi dò hỏi. Tự nhiên là có thể, chỉ cần ta còn ở Đồng La Sơn này, người đều có thể tới tìm ta. Lôi Lâm nói. Lâm Lôi đã nghe ra ngoài lời nói của Lôi Lâm còn có ý khác. Lôi Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ông phải rời khỏi đây ư? Lôi Lâm gật đầu cảm thán nói, đích xác, không bao lâu nữa ta đích thực là phải rời khỏi nơi này rồi. Nói xong, Lôi Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì, thở dài một tiếng không nói gì nữa. Theo sau Lâm Lôi, Bối Bối liền ở lại bên trong Độc La Sơn, thỉnh thoảng cùng mọi người trong Long Huyết Thành trao đổi thần thức một chút, còn lại bình thường ở bên trong Đồng La Sơn này tĩnh tu. Theo tu luyện thổ hệ nguyên tố huyền ảo, Lâm Lôi cũng dần dần phát hiện chỗ hay của tu luyện loại thổ hệ nguyên tố này. Bên trong đình viện vắng lặng, Tát Địch Tư Tháp lại một lần nữa thi triển thần thức tung ra điều tra tình huống của Lâm Lôi, không khỏi nhíu mày, trong mắt cũng có một tia tức giận. Lâm Lôi này vẫn còn cùng tên vệ thần tử gốc kia cùng một chỗ. Một vùng núi không ngờ còn có 2 tên trung vị thần. Với thực lực của Tát Địch Tư Tháp, rất dễ dàng phát hiện ra 2 trung vị thần đó. Trung vị thần mà thôi, Tát Địch Tư Tháp không thèm để ý chút nào, bất quá xem ra còn cần cơ hội nữa. Sự kiên nhẫn của Tát Địch Tư Tháp phi thường tốt, thế nhưng nắm chắc 10 phần hắn sẽ không thể để cho An Lạp Tư ra tay, dù sao mục tiêu số 1 của hắn vẫn là vì bảo vật ở trong chúng thần bộ địa. Chỉ là rất kỳ quái, chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm kia cũng cùng hai huynh đệ hắn cư ngụ tại Đồng La Sơn. Tuy nhiên Tát Địch Tư Tháp lại chỉ phát hiện ra hai trung vị thần kia, cũng không phát hiện sự tồn tại của người thứ ba chính là Lôi Lâm. Khung cảnh tại Đồng La Sơn tuyệt đẹp, tại bờ đầm của một thác nước sâu trong núi, Lâm Lôi bối bối dựng hai gian nhà bằng đá để ở. Lâm Lôi không muốn quấy rầy vị chủ nhân Đồng La Sơn kia, người ta có thể chỉ điểm cho mình vậy là đủ rồi. Âm một tiếng, tác nước giống như vô số hạt trân châu màu trắng đổ xuống, nện vào phía dưới trong đầm sâu. Róc rách, nước của đầm sâu cũng theo dòng suối nhỏ chảy đi. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi ở trên cỏ ven bờ. Vốn bản thân bắt đầu tĩnh tâm, cảm ngộ tới thổ hệ nguyên tố huyền ảo. Về phần tinh thần chia ra, tự nhiên đã tiếp tục nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc. Cho tới bây giờ, chưa có cảm thụ qua nguyên tố tỉ mỉ như vậy. Lâm Lôi đem tinh thần lực của bản thân hoàn toàn phân tán ra ngoài, dung hợp vào trong mỗi một hạt đại địa nguyên tố. Đại địa nguyên tố bé nhỏ phi thường, đúng là không cách nào thấy được bằng mắt. Nhưng những nguyên tố này cũng tràn ngập giữa trời đất. Từng hạt đại địa nguyên tố lơ lửng ở giữa chỗ trong không gian. Thế nhưng tiến hành vận động không có quy tắc, rồi sau đó còn qua lại đụng nhau, phân ly. Giữa đại địa nguyên tố, khi thì hấp dẫn lẫn nhau, khi thì bài xích lẫn nhau. Thật là kỳ diệu, đây là thế giới của nguyên tố ư. Lâm Lôi đáy lòng thàn thở. Song khi tinh thần lực của hắn ta dung nhập đại địa, đây là nguyên tố ngưng tụ thành thực chất, khoảng cách giữa nhau gần quá rồi. Đích thực là như thế, những tảng đá, khối đất ở trên thực tế đều là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành, chỉ là mật độ nguyên tố rất lớn. Đại địa, núi đá vô biên. Mặc dù là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành, nhưng lại không có khí tức nguyên tố nồng đậm. Hả? Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Vừa rồi căn cứ dựa theo nguyên tố hạt trong không gian suy ra, khi cự ly của nguyên tố hạt gần nhau thì bài xích lẫn nhau. Tại sao đại địa nguyên tố của núi đá dày đặc như thế nhưng không có bài xích như vậy? Bản thân của Lâm Lôi có thể ngưng tụ nguyên tố thành cục đất, ngưng tụ thành đá khoáng, nhưng lại phát tán ra khí tức nguyên tố nồng đậm. Tại sao đá núi, đất đai không có khí tức nguyên tố nồng đậm? Lâm Lôi cho tới bây giờ không phát hiện ra. Nguyên lai đại địa, núi đá không bắt mắt này đều hàm chứa huyền ảo đặc thù. Trong đầu Lâm Lôi có vô vàn những điều khó hiểu, các loại vấn đề vây kín lấy hắn ta. Lâm Lôi bây giờ cứ như vậy tu luyện, lại hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới kỳ diệu của thổ hệ nguyên tố. Đã 2 tháng, trong Đồng La Sơn thi thoảng truyền đến tiếng rống giận, tiếng gầm gừ. Đây chính là khi Lâm Lôi tu luyện, khống chế nguyên tố hình thành. Các loại ma thú thỉnh thoảng phát ra tiếng rống giận. Cùng với lý giải xét trên bản chất nguyên tố, các vấn đề lần lượt được giải quyết. Lâm Lôi mới hiểu ra được, thuần túy sử dụng tinh thần lực, cố sức khống chế nguyên tố ngưng tụ thành thực thể, đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Giữa nguyên tố hạt và nguyên tố hạt cũng có quan hệ huyền diệu. Ta chỉ cần hơi dùng thêm một chút tinh thần lực là có thể làm cho vô số nguyên tố ngưng tụ cùng một chỗ. Lâm Lôi mở mắt, nhìn lên đại địa bạo hùng kia đang rống giận trên trời. Đại địa bạo hùng này toàn thân mơ hồ ánh sáng vàng vườn quanh. Nó đang phẫn nộ gầm rống, thỉnh thoảng đấm vào ngực của nó. Đại địa bạo hùng này chính là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Nếu như là 2 tháng trước, ta muốn thi triển ma pháp gọi ra đại địa bạo hùng này thì hao phí tinh thần lực tuyệt đối là nhiều gấp mấy chục lần ngày hôm nay. Lâm Lôi đen lòng cảm thán không thôi, thổ hệ nguyên tố này chỉ là ta mới lĩnh ngộ được chút ít mà thôi. Nếu như thổ hệ nguyên tố huyền ảo đại thành, khác biệt đó còn lớn hơn nữa. Tinh thần lực giống nhau, một người hiểu được thổ hệ nguyên tố huyền ảo, một người không hiểu được. Ở ngoài thân hình thành, đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, uy lực cách xa như trời với đất. Địa nguyên tố thực là kỳ lạ. Lâm Lôi trong lòng có chút cảm kích vị chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm kia. Lôi Lâm không nói sai, thổ hệ nguyên tố huyền ảo chỉ là căn bản mà thôi. Toàn bộ đại địa pháp tắc kỳ thực chính là vô số đại địa nguyên tố tại các loại huyền ảo kỳ lạ hình thành cùng một chỗ. Lĩnh ngộ được thổ hệ nguyên tố huyền ảo rất có ích cho sự lĩnh ngộ những huyền ảo khác. Lúc bấy giờ tại Đồng La Sơn, nơi ở của Lôi Lâm, bên trong nguyên tố phủ đệ kia, Lôi Lâm đang cùng với 2 vị huynh đệ của hắn ngây ra cùng một chỗ. Lôi Lâm kia mày đỏ dựng lên than thở khen ngợi. Thiên phú của Lâm Lôi này đích thực là không tệ. Trong 2 tháng ngắn ngủi, sự lĩnh ngộ đối với thổ hệ nguyên tố đã đạt tới bước như thế. Dựa theo tốc độ của hắn, thổ hệ nguyên tố là một loại huyền ảo đơn giản nhất. Phòng chừng mất 2-3 năm thời gian là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ rồi. Thiên phú của Lâm Lôi đợi hại chẳng lẽ vượt qua cả tam đệ người sao? Hán tử lực lưỡng, đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười mà nói. Trung niên áo bào trắng nọ cũng nói, tam đệ người mới là vị diện của Ngọc Lan đại lục chúng ta, từ trước tới nay là thiên tài mạnh nhất. Trung niên áo bào trắng, Bá Cát Tư nhìn về phía Lôi Lâm, trong ánh mắt cũng hàm chứa một tia kính phục. Không thể nói như vậy, ánh mắt của Lôi Lâm nhìn về phía hướng đông nam, tựa hồ xuyên thủng qua sự cản trở của nhà cửa, thấy được nơi Lâm Lôi đang tu luyện trong sơn cốc, khẽ cười mà nói. Lâm Lôi này bây giờ mới là hạ vị thần, cũng chỉ là bước trên con đường tu luyện. Thế nhưng tương lai của hắn có ai nắm chắc đây? Ít nhất tốc độ tu luyện của hắn hiện tại so với ta năm đó cũng chỉ là hơi chậm hơn một chút thôi. Về phần thành tựu sau này thì rất khó nói. Hắn tử lực lưỡng, đầu bóng loáng và trung niên áo bào trắng đều khẽ gật đầu. Bối độ đặc đó cũng nói với ta rồi, trong những vị diện khác có tuyệt thế thiên tài, 10 năm đạt khi đến hạ vị thần, 100 năm trung vị thần, 1000 năm thượng vị thần, mà kẻ ngu dốt thì ngàn vạn năm cũng vẫn ở chỗ bế tắc như cũ, không cách nào bước vào cảnh giới hạ vị thần. Lôi Lâm cười nhạt mà nói, đây chính là linh tính và ngộ tính. Lôi Lâm cảm khái nói, Lâm Lôi này chính là một người rất có linh tính, rất có ngộ tính. Trong vòng 1000 năm có thể bước vào thượng vị thần, cái này quả là không thể tưởng tượng được. Bá Cát Tư, trung niên bảo áo trắng kia đều cảm thán mà nói. Lôi Lâm lúc bấy giờ lại cười nhạt. Cái đó cùng kỳ ngộ của mỗi người có liên quan, loại tuyệt thế thiên tài đó cũng không đáng phải hâm mộ. Lôi Lâm hiển nhiên có một chút không để tâm đối với loại thiên tài đó. Loại nhân vật thiên tài đó nỗ lực sớm có ngày bước vào cảnh giới thượng vị thần, nhưng bọn hắn làm sao mà biết được, nếu như các loại pháp tắc huyền ảo ngay từ lúc bắt đầu không thử dung hợp, đợi khi đạt tới thượng vị thần, các loại huyền ảo đại thành lại thử dung hợp, vậy thì chậm mất rồi. Pháp tắc huyền ảo phải sớm bắt đầu dung hợp, càng sớm độ khó càng nhỏ. Lôi Lâm cảm khái nói, nếu như lúc đầu khi ta ở cảnh giới hạ vị thần mà biết đạo lý này, e rằng có thể dung hợp được tất cả 6 đại huyền ảo, đã tới cảnh giới viên mãn từ lâu. Dung hợp tất là các loại huyền ảo ư, tam đệ, loại người đó trong vô số vị diện mới có mấy người, trùng điền áo bảo trắng kia nói. Lôi Lâm lại cười cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Đại ca, Lôi Lâm nhìn về phía hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng. Chúng ta có thể tự qua ba đạt vị diện ngục giam trốn ra đây. Lâm Lôi này cũng xem như có chút công lao. Người cũng tu luyện đại địa pháp tắc. Người nên bàn luận một chút cùng với hắn. Được rồi, hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tư sảng khoái gật nhẹ đầu. Lôi Lâm nhìn về phía trung niên áo bào trắng. Nhị ca, ta cũng chịu đại ân của bối lộ đặc. Người cũng thuận tiện đi chiếu cố tiểu phệ thần thử kia một chút, thuận tiện cùng hắn bàn luận một chút xem thử. Đúng là ta cũng cảm thấy có chút nhàm chán đây. Trung niên áo bào trắng đó cũng cười cười mà nói. Trong khe nước róc rách chảy, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong cảm nhận đối với nguyên tố. Tất cả lĩnh ngộ từng tí một đều chảy lên trong đầu của hắn. Điều này cũng làm cho khóe miệng của Lâm Lôi không tự kìm hãm được có vẻ tươi cười. Trong khi Lâm Lôi tù luyện, Bối Bối cũng chìm xuống ở một bên tù luyện. Đột nhiên, một người hán tử lực lưỡng xuất hiện ở chỗ này. Lâm Lôi này, hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng, Bà Cát Tư chứng kiến ở khóe miệng Lâm Lôi mỉm cười. Tu luyện không ngờ, tu luyện đến cười lên, thực sự là làm cho người ta hâm mộ. Lấy tu luyện làm vui thích, đó là số ít cường giả mới có thể làm được. Thích làm việc gì đó, như vậy một khi tham gia, hiệu suất sẽ cao phi thường. Mà nếu như không thích một việc gì đó, cố tình bắt buộc bản thân tham gia làm, hiệu suất sẽ thấp phi thường. Tuyệt đối đại đa số cường giả đều vì không ở dưới người khác, vì không muốn để người khác giết chết mình, một đám các loại nguyên nhân bắt buộc bản thân phải tu luyện. Bắt buộc tu luyện, hiệu suất làm sao đuổi kịp được với tự mình thích cỡ chứ. Đạo lý này vô số cường giả đều hiểu rõ, bọn họ cũng nỗ lực làm cho bản thân thích tu luyện, nỗ lực làm cho tu luyện trở thành một loại chuyện sướng khoái. Như vậy tốc độ tu luyện mới nhanh, mới càng dễ dàng lĩnh ngộ và đột phá. Thế nhưng là thích hay không thích, đó là phản ứng tự nhiên của tâm linh. Không phải ngươi muốn thích là sẽ thích. Ví dụ như nhìn thấy một nữ nhân rất xấu xí, ngươi lại cố gắng làm cho mình thích. Lựa chọn của tâm linh là không cách nào thay đổi được, cũng không làm sao được. Bà Cát Tư tiên sinh, ngươi tới để làm chi? Bối Bối tà là lớn lên. Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt ra, lập tức đứng lên cười mà nói. Bà Cát Tư tiên sinh. Hán tử lực lượng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười ha hả mà nói. Lâm Lôi, ta biết người tu luyện đại địa pháp tắc, tự khéo là ta cũng tu luyện đại địa pháp tắc đây. Người và ta trao đổi một chút nha, người thấy thế nào? Vậy đương nhiên là quá tốt rồi. Lâm Lôi rất vui mừng lẫn sợ hãi. Cùng cường giả tu luyện cùng một loại pháp tắc luận bàn, đặc biệt đối phương còn mạnh hơn nhiều so với mình, đó là cơ hội phi thường khó có được. Sau cùng phải để cho người ta luyện ý hạ thấp thân phận để bồi mình tiếp. Nói là bàn luận, trên thực tế chính là trợ giúp mình, chỉ bảo mình. Ta tương đối là ngu dốt, trong đại địa pháp tắc chỉ tu luyện có hai loại huyền ảo, một loại là thổ hệ nguyên tố huyền ảo, còn loại khác lại là lực lượng huyền ảo. Hán tử lực lượng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười lớn. Lâm Lôi, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Lâm Lôi trong lòng khẽ run lên, bây giờ hắn mới biết rằng vậy đại địa pháp tắc còn có một huyền ảo nữa, chính là lực lượng huyền ảo. Chỉ nghe ầm một tiếng, một lượng lớn đại địa nguyên tố ngừng tụ thành. Bên ngoài thân thể của hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư trực tiếp hình thành một tầng khải giáp trong suốt màu vàng đất. Không phải màu hắc ngọc sao? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận đấy. Đối phó với ngươi, ta sẽ không sử dụng lực lượng huyền ảo, trực tiếp sử dụng thổ hệ nguyên tố huyền ảo này. Cẩn thận nha. Bá Cát Tư nhếch miệng cười lớn. Nói rồi Bá Cát Tư đạp mạnh xuống đất, vọt lên phía trước đè tới. Còn quyền thì phải đánh đấm thẳng lên Lâm Lôi. Ánh mặt trời chiếu lên khải giáp trong suốt màu vàng đất đó rất chói mắt. Quyền phải của Bá Cát Tư bỗng dưng ngưng tụ thành đầu một con sói hùng dữ. Con sói hùng dữ đó còn nhe răng ngoạm tới. Con sói hùng dữ kia còn phát ra tiếng kêu. Lâm Lôi biến sắc mặt, liền lui về phía sau. Thế nhưng Bá Cát Tư này không ngờ lại thi triển thần chi lĩnh vực. Thần là trung vị thần. Thần chi lĩnh vực của Bá Cát Tư làm cho tốc độ của Lâm Lôi giảm mạnh. Keng một tiếng, tử huyết nhuyễn kiếm và con sói hùng dữ đó đụng vào nhau. Lâm Lôi lúc bấy giờ phảng phất như cát tan vụn ra, giống như bị thiên thạch đập trúng như vậy. Một tiếng bùng mãnh liệt bay ra phía xa ở chỗ đầm sâu. Bọt nước tung tóe khắp nơi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống những giọt nước văng lên giống như từng viên trân châu lấp lánh trong suốt. Trời, quá yếu đi, Bá Cát Tư lắc đầu. Ầm một tiếng, Lâm Lôi từ bên trong đầm sâu bay lên, lập tức hạ xuống dưới mặt đất, nhìn Bá Cát Tư trước mắt, dò hỏi. Bá Cát Tư tiên sinh, cái đầu con sói hung ác vừa rồi, ông hình thành trên đầu quyền đó, tại sao lực công kích lại mạnh như vậy? Độ cứng rắn làm thế nào mà đọt được với thần khí chứ? Lâm Lôi đối với tình cảnh vừa rồi đó rất là mê hoặc. Bá Cát Tư khóe miệng nhếch lên, tự mình từ từ nghĩ đi. Nụ cười của Lâm Lôi vụt tắt, được, lại nào? Lâm Lôi cắn răng. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Lâm Lôi đều bị Bá Cát Tư đánh bại 3 lần. Bá Cát Tư cho đến tận bây giờ vẫn không chỉ bảo điều gì cả. Lâm Lôi vẫn là nghi hoặc, muốn tự mình suy nghĩ mà không thể nào suy nghĩ được. Kỳ thực cho dù làm cho Bá Cát Tư nói, Bá Cát Tư cũng không nói ra một đạo lý nào hết. Dù sao, Bá Cát Tư hắn lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo này cũng là mất hơn 1000 năm. Lâm Lôi và Bá Cát Tư trao đổi mà Bối Bối cũng được cùng trung niên áo bảo trắng kia luận bàn. Ở dưới cái loại luận bàn này, tốc độ của Lâm Lôi đối với linh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Lôi lại một lần nữa bị đánh bay, té trên mặt đất, nhưng Lâm Lôi lại cười rất tươi. Ta đã sai rồi, sai thật rồi. Lâm Lôi cười ha ha. Nó không phải là chết, không phải là chết. Ta vẫn không hiểu, trong đại địa vô biên ẩn chứa mạch động chi lực, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bây giờ đã hiểu thật rồi. Đại địa mạch động. Thì ra chính là đại địa mạch động. Bộ dạng của Lâm Lôi tự nhiên như điên cuồng, ngửa đầu cười to. Trong lúc Lâm Lôi cười to thì đồng thời một luồng lực lượng đại địa kỳ lạ cực lớn không cách nào địch nổi giáng xuống. Khu vực không gian chỗ Lâm Lôi bắt đầu trở nên vẹn vặn vẹo. Ở trước sự tồn tại của cuồng pháp tắc dường như là đặc thù này, bất kể là thần linh cường đại đến thế nào đều cũng chỉ là con kiến hôi. Ngay cả Bá Cát Tư cũng không khỏi run lên. Nguyên là vừa lại đánh bại Lâm Lôi một lần nữa, hán tử lực lượng đầu bóng loáng Bá Cát Tư còn đang chuẩn bị đắc ý giáo huấn hài câu đã trợn tròn mắt. Lâm Lôi này, hắn như vậy mà lĩnh ngộ rồi ư, thật là biến thái rồi sao? Bá Cát Tư rốt cuộc cũng cảm giác được sự chênh lệch giữa bản thân và thiên tài. Thiên địa pháp tắc đang giáng xuống, ngay cả Bối Bối đang luận bản cách đó không xa, trung niên áo bảo trắng đều bị hấp dẫn chạy tới. Bối Bối như thoi xuyên qua núi rừng đi vào trong sơn cốc này. Hắn ta thấy Lâm Lôi đang lơ lửng ở đó, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sự sợ hãi. Lão đại, cuối cùng đại địa mạch động đã lĩnh ngộ sao? Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta cứ như vậy đột phá ư? Trung niên áo bảo trắng đã bay tới, hắn ta cũng rất là hoảng hốt. Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tư có chút mở mịt mà nói, vừa rồi ta đánh bại hắn, không biết cái gì xúc động cho hắn, hắn ta bỗng dưng lĩnh ngộ rồi, người nói việc này thực sự là đả kích người ư. Khó trách tam đệ cũng khen ngợi hắn. Trung niên áo bảo trắng cũng nhìn về phía Lâm Lôi, tựa như thuấn di, trên mặt đất sơn cốc đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Lôi Lâm mày đỏ. Bối bối có chút giật mình, liếc nhìn Lôi Lâm. Vị chủ nhân của Đồng La Sơn này thực sự quá là lợi hại. Bất quá, già già đó nói cường giả có lợi hại nữa thì cũng không thể nào thuấn gì được. Không biết Lôi Lâm này dùng thủ đoạn gì. Lôi Lâm chỉ mỉm cười nhìn Lâm Lôi lơ lửng trên đất, đầu gật đầu tựa như hài lòng. Không gian mơ hồ vặn vẹo. Vù, vù, đại điện nguyên tố vô tận nhanh chóng tụ lại trên bầu trời phía trên Lâm Lôi. Lực lượng kỳ dị đó bao phủ linh hồn Lâm Lôi, tựa hồ nó hoàn toàn thấu hiểu toàn bộ bên trong linh hồn Lâm Lôi, mà phía trên đại điện nguyên tố tụ tập càng ngày càng nhanh chóng hơn. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, đại điện nguyên tố đang tụ tập tiêu tán, mà nguyên bản ở chính giữa còn lại là một viên tinh thể màu đen phát tán ra ánh sáng vàng đất rất mơ hồ. Thần cách hình thành rồi, tự nhiên là có liên hệ với linh hồn của Lâm Lôi. Thần cách thuộc tính đại địa, Lâm Lôi đánh lòng một trận vui mừng. Đối với quá trình này, Lâm Lôi sớm đã có kinh nghiệm. Cuối cùng, địa, phong đều đã thành thần. Lâm Lôi đánh lòng không nhịn được có chút kích động. Nhưng đồng thời trong đầu Lâm Lôi cũng hiện lên hình ảnh của Lôi Lâm. Lần này có thể đột phá điểm bế tắc nhanh như vậy, thực sự còn phải cảm tạ vị chủ nhân Đồng La Sơn này. Phải ngừng tụ thần thể ư? Lâm Lôi cảm ứng được tin tức của thiên địa pháp tắc truyền tới. Không chút do dự, Lâm Lôi khống chế thần cách thuộc tính đại địa này lơ lửng bên ngoài cơ thể. Lâm Lôi khoe miệng mỉm cười, lại phải chia linh hồn làm hai phần một lần nữa rồi. Từ hôm nay trở đi đã có thêm một thần thể nữa, đồng thời cũng có thể tu luyện những pháp tắc khác. Bật qua linh hồn chia hai thực là đau đớn. À, cơ bắp toàn thân Lâm Lôi đều co rút, linh hồn chia hai đau đớn kịch liệt làm cho sắc mặt Lâm Lôi trong nháy mắt trắng bệch, không một tia huyết sắc. Cái tên Lâm Lôi này xem ra còn muốn tu luyện pháp tắc khác nữa đây. Lôi Lâm cảm thán mà nói, không ngờ lại lựa chọn linh hồn chia hai. Sự đau đớn của linh hồn chia hai, Lôi Lâm biết rất rõ, đem linh hồn khơi khơi xé rách thành hai nửa. Cường giả lợi hại hơn cũng không thể tránh khỏi khống chế phát ra tiếng kêu rên. Cũng may mắn một điều là trong giờ phút thành thần này, giờ phút này linh hồn có thiên địa pháp tắc bảo vệ. Giờ phút này linh hồn chia hai không có việc gì. Nếu như là tình huống bình thường, đừng nói linh hồn chia hai chỉ có run sợ. Nếu độ run sợ quá lớn, có thể đem linh hồn chính thức chấn than, hồn phi phách tán. Một đoạn kiếm hình linh hồn từ trong cơ thể Lâm Lôi bay ra, dung hợp cùng một chỗ với thần cách thuộc tính thổ kia. Kiếm hình linh hồn ư, Lôi Lâm hai mắt sáng ngời, có tiềm chất tu luyện phá vỡ quy tắc đây. Mà Lâm Lôi giờ phút này thì lại một lần nữa cảm nhận được vị diện kỳ lạ không bờ bến kia, nguyên tố hải dương vị diện. Không gian tối nhờ nhờ, nguyên tố hải dương toàn bộ là vô tận, thủy triều lên thủy triều xuống. Hoàn toàn bộ dịch thể của thủy triều màu vàng đất đó hóa thành địa nguyên tố. Đại địa thần lực ở những chỗ sâu khác càng ngày càng tinh thuần hơn. Lâm Lôi kiệt lực thăm dò địa thần lực cũng như chỗ sâu hơn. Đại địa thần lực lấy thần cách thuộc tính địa làm lõi, trực tiếp ngưng tụ thành thân thể trần trụi. Bộ dạng giống như Lâm Lôi, tiên địa pháp tắc hình thành luôn là hình thành thân thể trần trụi. Lâm Lôi lập tức khống chế đại địa thần lực ở bên ngoài thân thể của địa hệ thần phân thân, hình thành trường bào màu vàng. Lâm Lôi tâm ý chủ động, phong hệ thần phân thân cũng từ bên trong bản thể bay ra ngoài. Địa hệ thần phân thân, phong hệ thần phân thân, hai đại thần phân thân đều vòng quanh bản thể. Lập tức, hai đại thần phân thân tất cả đều dung hợp vào trong bản thể của hắn. Ở trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi trường bào màu vàng và Lâm Lôi trường bào màu xanh nhạt giống như nhau đều khoanh chân lờ lửng ở trên bề mặt của linh hồn hải dương. Ở bên trên hai đại thần phân thân này còn lơ lửng một thanh kiếm hình linh hồn phát sáng bảy màu, chỉ là thể tích so với quá khứ đã nhỏ đi rất nhiều. Phong phong thuật. Trong sơn cốc của Đồng La Sơn lúc bấy giờ hạ xuống mặt đất, Lâm Lôi mở mắt đã thấy ngay Lôi Lâm, Tam huynh đệ và Bối Bối. Lão đại! Bối Bối trong mắt lộ vẻ vui mừng, cắt miệng cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Thời gian đến Đồng La Sơn này cũng mới nửa năm, người đã thực sự tại thổ nguyên tố pháp tắc tiến lên thành thần rồi. Đúng rồi, lão đại, người lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo hay là lĩnh ngộ đại địa mạch động huyền ảo vậy? Là đại địa mạch động đấy, Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, chúc mừng nha, chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm kia khẽ cười mà nói. Lâm Lôi nhìn về phía Lôi Lâm, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng. sau đó cúi mình rất quy củ, cảm kích mà nói: Lôi Lâm tiên sinh, hết sức cảm tạ Lôi Lâm tiên sinh, ba vị đã hỗ trợ ta. Nếu như không có các ông, ta muốn đột phá giai đoạn này, không biết phải đợi tới khi nào nữa. Không cần phải cảm tạ, nếu như nói phải cảm tạ, thì ba huynh đệ chúng ta cũng nên cảm tạ ngươi, Lôi Lâm nói. Ủa, sao vậy? Lâm Lôi ngẩn ra. Lôi Lâm tại sao lại nói phải cảm tạ mình? Tại sao phải cảm tạ mình cơ chứ? Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư bên cạnh sàng sàng cười lớn mà nói. Lâm Lôi, nếu như không phải ngươi cùng với hai hạ vị thần khác, ba huynh đệ chúng ta giờ phút này sợ rằng vẫn đang ở trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giảm đó. Lâm Lôi bối bối nhất thời hốt hoảng, thì ra Lôi Lâm này đúng thực là tới từ ngục giam Qua Ba Đạt vị diện. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, lão đại một kiếm của Áo Lợi Duy Á đó vẫn còn có chỗ tốt nhỉ. Bối bối cười mà nói. Mà Lôi Lâm lại nhìn Lâm Lôi đạm đại cười mà nói: Lâm Lôi, bây giờ ngươi ở phương diện đại địa pháp tắc chỉ là vừa mới bước vào hạ vị thần cảnh giới. Ngươi bây giờ mặc dù đã lĩnh ngộ đại địa mạch động, tuy nhiên với cường giả mà nói, những phương pháp lĩnh ngộ chỉ là một phương diện, vận dụng mới là quan trọng nhất. Lâm Lôi trong lòng cũng đồng cảm kẽ gật đầu. Đích xác, bản thân ta ban đầu khi mới trở thành phong hệ hạ vị thần, nhưng cũng không phải nghiên cứu thực là lâu mới lĩnh ngộ ra phong địa khinh ngâm. Bối bối, tốt nhất bây giờ ngươi không nên quấy rầy Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi hắn bây giờ tĩnh tâm thực tốt để cảm thụ đại địa mạch động, mới có thể vận dụng tốt hơn đại địa mạch động, thi triển được công kích uy lực mạnh hơn. Lôi Lâm ngược lại nhìn về phía bối bối mà nói. Ta biết rồi, bối bối vội gật đầu. Cùng lúc lĩnh ngộ pháp tắc, cũng sớm đi học hỏi phương thức vận dụng. Lâm Lôi, ngươi tu luyện cho tốt, qua một khoảng thời gian, ngươi chắc chắn có thể đánh ngang với bọn đại ca ta. Lôi Lâm nói. Sao có thể thế được? Lâm Lôi tự cười nhạo và nói. Dù sao ta chỉ là hạ vị thần thôi. Nhưng ngươi có hai cái thần phân thân cơ mà. Lôi Lâm cười mà nói. Cái này có hai người thì có ích gì? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Thần chi lĩnh vực của trùng vị thần sức trói buộc quá mạnh, ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút thôi. Lôi Lâm cười mà nói, người ngay cả cái này cũng không biết chăng? Ủa, thì sao? Lâm Lôi thấy khó hiểu. Lâm Lôi, hai cái thần phân thân của ngươi đều dung hợp tại bên trong bản thể. Một cái thần cách có thể thi triển thần chi lĩnh vực, hai cái thần cách của ngươi đều có thể thi triển thần chi lĩnh vực. Cái thần chi lĩnh vực chồng chất lên, sợ sức trói buộc mà ngươi phải chịu sẽ yếu đi rất nhiều đấy. Lôi Lâm bấy giờ từ tốn nhẹ nhàng mà giải thích. Lâm Lôi ngẩn ra. Lúc đầu Bôi Lộ Đặc mặc dù nói hạ vị thần không bằng trung vị thần, nhưng đó là chiến đấu một chọi một. Trên thực tế giống như Lâm Lôi vậy, lại là hai cái thần phân thân đồng thời điên thủ rồi. Hai thần chi lĩnh vực chồng lên nhau có thể vẫn không cách nào triệt tiêu hoàn toàn thần chi lĩnh vực của trung vị thần, nhưng sức trói buộc sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, người bằng vào kỹ xảo huyền ảo vẫn có cơ hội đánh ngang sức được với đại ca ta. Lôi Lâm lại nói tiếp. Lâm Lôi trong đáy lòng giờ phút này một trận kích động xảy ra. Thì ra rất nhiều thần phân thân còn có hiệu quả như vậy. Từ đó Lâm Lôi phải tĩnh tâm lĩnh ngộ phương thức công kích của đại địa mạch động, tự nhiên sẽ không luận bàn cùng hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tử nữa. Mà bối bối vì không quấy rầy Lâm Lôi tĩnh tu, bình thường cũng cùng với thanh niên áo bào trắng kia cùng đến địa phương xa hơn để mà luận bàn. Trong sơn cốc chỉ có một mình Lâm Lôi. Cấm kỵ ma pháp mạch động thủ hộ chính là khống chế mạch động chỉ lực ẩn chứa trong đại địa. Cấm kỵ ma pháp kia một khi thi triển chính là một cái lồng bảo vệ nhìn như trong suốt. Đó là mạch động chỉ lực ẩn chứa trong đại địa hình thành. Trong quá khứ, Lâm Lôi không biết rằng mạch động chi lực hình thành như thế nào. Mạch động chi lực này khác hẳn với nguyên tố bình thường mà là một loại lực lượng mới. Hiện đang xem lại, chỉ cần phải trải qua chuyển hóa khi đã hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động. Lâm Lôi trong lòng cũng trở nên sáng suốt. Vận dụng đại địa mạch động, ngoại trừ sóng chấn động công kích ra, lẽ tất nhiên vẫn còn loại công kích mạch động chi lực này. Lâm Lôi dậm chân xuống đất, thần lực trong người của hắn chợt dâng lên trong cơ thể. Mạch động kỳ thực kỳ dị từ bàn chân của Lâm Lôi truyền vào mặt đất, rồi sau đó lan truyền thông qua lòng đất, truyền thẳng vào trong đầm sâu phía trước. Ầm một tiếng, bọt nước trong đầm sâu bắn lên cao. Loại công kích này không một tiếng động. Lâm Lôi khoe miệng khẽ mỉm cười. Nếu được nghiên cứu lại một phen, chiêu này chắc chắn có thể càng thêm sự lợi hại. Tại Lã Áo Đế Quốc, bên trong phủ đệ tĩnh lặng kia, Lâm Lôi này không ngờ một thân một mình lại tu luyện ư. Tạt Địch Tư Tháp phóng thần thức khuếch tán tới Độc Lạ Sơn, tự nhiên đã phát hiện Lâm Lôi đang trong lúc tu luyện. Lâm Lôi này thực đúng là lợi hại. đại địa pháp tắc phương diện cũng đã đạt đến vị thần rồi. Tát địch tư tháp mắt lộ ra hàn quang, Lầm Lôi tiềm lực càng lớn, Tát địch tư tháp càng muốn giết chết Lầm Lôi, tuyệt đối không thể để cho Lầm Lôi tới địa ngục trở lại U Lam phủ. Đáy lòng của Tát địch tư tháp rất rõ điểm này. Đồng thời, Đồng La Sơn kia chỉ có hai tên trùng vị thần thôi, nếu như tốc độ của An Lạp Tư mau lên thì vẫn có thể giết chết Lâm Lôi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tạt địch tư tháp vẫn dường như có lòng tin đối với An Lạp Tư, bởi vì An Lạp Tư tu luyện chính là công kích nổi tiếng Hỏa Nguyên Tố Pháp Tắc. An Lạp Tư, Tạt địch tư tháp trực tiếp thần thức truyền âm cho An Lạp Tư. Hôm nay sắc trời ảm đạm, gió vô cùng to lớn, một bóng người trung niên cực nhanh bay qua lại như thoi đưa giữa không trung, chính là An Lạp Tư với bộ trưởng bào đỏ sẫm. An Lạp Tư nhìn về hướng nam, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được cơ hội rồi. Vừa rồi Tát địch tư tháp đã đem vị trí địa đồ nơi Lâm Lôi ở thông qua thần thức truyền vào trong đầu của hắn. An Lạp Tư biết rất rõ vị trí của Lâm Lôi. Tia sáng đỏ mơ hồ lóe lên trong mắt An Lạp Tư. Rất nhanh, Đồng La Sơn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của An Lạp Tư. An Lạp Tư sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Hắn ta phi thường quen thuộc Đồng La Sơn địa hình, dễ dàng hạ thấp xuống dưới, qua lại như thoi đưa trong núi rừng, hướng thẳng về chỗ sơn cốc nơi Lâm Lôi đang tù luyện mà chạy tới. Bên trong phủ đệ do đại địa nguyên tố ngừng tụ mà thành đó, cái tên già hỏa ngông cuồng kia liên tiếp dùng thần thức điều tra, quả nhiên không có ý tốt. Lâm Lôi cười nhạt, Tát địch tư tháp nọ liên tục thần thức điều tra, Tát địch tư tháp kia còn tưởng rằng sẽ không có ai phát hiện được, thế nhưng hắn đâu biết rằng Lôi Lâm đã biết rồi. Người được phái tới lần này chắc chắn là thủ hạ của hắn ta rồi. Lôi Lâm không quan tâm chút nào, một tên trung vị thần cũng có thể xem thực lực của Lâm Lôi đạt tới bậc nào, cũng không thể hiểu hắn có kháng cự được không. Cuối cùng Lôi Lâm vẫn dùng thân hình vừa động liền biến mất ở giữa trong sân. Trong lúc đó, An Lạp Tư kia vẫn còn đang đi như bay hướng về sơn cốc, khoảng cách cũng càng ngày càng gần hơn, chỉ là Lôi Lâm đã tìm trước tới. Trong sơn cốc nơi Lâm Lôi tu luyện, Lâm Lôi đang đắm chìm trong tu luyện, đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy mặt đất bị chấn động nhẹ. Ủa, cái gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc ngừng tu luyện ngay. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Lôi không phát hiện ra vấn đề ở đâu. Chỉ là Lâm Lôi không biết rằng, trong ở một góc chật hẹp của sơn cốc, đột nhiên xuất hiện một tảng đá. Trên tảng đá này còn mơ hồ có khí tức thuộc tính thổ, vẫn còn ở đấy mà nhìn. Nếu nói như vậy thì Lâm Lôi này chết chắc. Chuyện này thực đúng là có điểm phiền phức rồi. Ồ, trùng vị thần kia đã tới rồi. Lâm Lôi không hề phát hiện được An Lạp Tư đang tới, ngược lại hắn suy ngẫm lại đại địa mạch động lần nữa. Lôi Lâm tiên sinh kia đã nói không sai, thổ hệ nguyên tố trong đại địa pháp tắc là phòng ngự vật chất công kích, còn đại địa mạch động thì lại là phòng ngự tinh thần công kích. Đồng dạng có thể phòng ngự tinh thần công kích là có thể thi triển tinh thần công kích. Lâm Lôi hôm nay đang ngẫm nghĩ, dù sao làm sao dựa vào đại địa mạch động thi triển ra tinh thần công kích. Bên trong sơn cốc yên tĩnh, trên một gốc đại thụ, một bóng người đang đứng, chính là An Lạp Tư. An Lạp Tư kia đang nhìn Lâm Lôi tù luyện ở trong sơn cốc. Diệt chết hắn chỉ cần một kích thôi. An Lạp Tư mặc dù biết Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần, nhưng An Lạp Tư vẫn quyết định đánh lén. Trong thời gian ngắn nhất diệt chết Lâm Lôi, đó là mệnh lệnh của Tát địch tư tháp. Bên trong sơn cốc vô cùng yên tĩnh. Vưu một tiếng rất bất ngờ, một luồng lửa sáng đỏ trong nháy mắt xé rách bầu trời, đâm về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thất kinh, không hay rồi. Lâm Lôi cũng cảm giác được bản thân đã bị thần chi lĩnh vực trói buộc. Nếu như là hạ vị thần khác, đột nhiên lọt vào thần chi lĩnh vực cùng với một kiếm toàn lực của trung vị thần, tuyệt đối sẽ không kịp ứng phó. Thế nhưng Lâm Lôi lại thường xuyên trao đổi cùng trung vị thần Bá Cát Tư. Hôm nay đối mặt với đánh lén của An Lạp Tư, Lâm Lôi phản xạ giống như điều kiện thông thường. Đầu tiên, bằng vào hai đại thần phân thân bên trong cơ thể, lập tức có thể dựng lên hai đại thần chi lĩnh vực. Đồng thời trong tay Lâm Lôi lập tức xuất hiện một thanh tử huyết nhuyễn kiếm, múa lên phi thường thuần thục. Vô số bóng kiếm hóa thành một dài dài màu tím, đánh liên tiếp vào tia sáng lửa đỏ kia. Bản thân Lâm Lôi thì lại mượn lực cố gắng lùi về phía sau. Bùng một tiếng, Lâm Lôi cả người nện mạnh vào trên vách đá sau thác nước phía xa. Vách đá đó trực tiếp vỡ tan, đá vụn rời lả tả. Ủa, là như thế nào? An Lạp Tư mặt biến sắc, Lâm Lôi này đối diện với đánh đén của ta, không ngờ lại chặn lại được. An Lạp Tư rất là hốt hoảng. Xẹt một tiếng, An Lạp Tư phảng phất giống như đại bàng xét qua một đường cong, vọt về phía vách núi nơi Lâm Lôi bị lùi vào. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ở một nơi khác của vách núi, Lâm Lôi cả người cũng như tia chớp phóng ra, cuối cùng hạ xuống trên khoảng đất trống trong sườn gốc. Vải rồng màu vàng xanh bao trùm toàn thân Lâm Lôi, cái đuôi rồng như sắt thép đó tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, khẽ vùng vẫy. Lâm Lôi, hai con ngươi màu vàng sẫm nọ lại lạnh như đá vách. Người là ai? Lâm Lôi quát. Biến hóa thành trạng thái lòng huyết chiến sĩ, tốc độ của Lâm Lôi có thể gia tăng rất nhiều, lại còn tự mình chất thêm hai đại thần chi lĩnh vực. Ở dưới thần chi lĩnh vực của đối phương là trung vị thần địa vẫn bị rơi vào thế kém. Nhưng dựa vào tốc độ huyền ảo và long huyết chiến sĩ biến thân vẫn có thể bảo trì tốc độ khá gần với đối phương. Một tiếng hét lớn này của Lâm Lôi chẳng những làm cho An Lạp Tư kinh hãi. Đồng thời, ở một nơi khác trong Đồng La, Bối Bối đang trao đổi cùng với trung niên áo bảo trắng, cùng với Bá Nạp Tư đang đứng bên quan chiến. Ba người bọn họ bị đánh thức rồi. Lão đại, Bối Bối mặt biến sắc, lập tức cùng hai vị trung vị thần đó ngay tức khắc bay về phía sơn cốc. Không hay rồi, An Lạp Tư kia biết là không ổn. Nếu như chờ đến khi hai trung vị thần kia chạy tới, An Lạp Tư hắn sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Bên ngoài thân thể của An Lạp Tư hỏa diễm thiêu đốt, cả người phảng phất như mũi tên rời dây cung, trực tiếp xé rách không gian bắn về phía Lâm Lôi. Trong tay hắn là đoạn chui lạnh như băng của trường thương bị hỏa diễm bao phủ đâm thẳng tới. Một kích mạnh nhất, An Lạp Tư phóng thẳng về phía Lâm Lôi, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc bấy giờ chỉ đứng yên tại chỗ, hai con người màu vàng vàng sẫm lại lạnh lùng nhìn đối phương, không ngờ không tránh né chút nào. Tìm chết ư? An Lạp Tư thấy đối phương không tránh, trong lòng không ngừng cười thầm. Thực ra vừa rồi, Lâm Lôi từ trong vách đá đi ra, đồng thời trong tiếng quát lớn, Lâm Lôi cũng đã khống chế đại địa thần lực trong cơ thể. Thông qua đại địa mạch động chuyển đổi, từng luồng mạch động chi lực từ bàn chân của Lâm Lôi chuyển ra, lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Trong phạm vi trăm thước chính là mạch động chi lực khu vực. Chính là lúc này đây, ánh mắt của Lâm Lôi đột nhiên sáng ngời. Cùng một lúc, hơn 10 luồng mạch động chi lực từ lòng đất lao ra, từ các phương diện ở phía biên dưới, đồng thời nhanh chóng bao vây An Lạp Tư kia. Có lẽ như đột nhiên mặt đất có tay vụt thỏ ra, chộp được hai chân của An Lạp Tư, giống như giữ chặt toàn thân của An Lạp Tư vậy. An Lạp Tư sắc mặt đại biến, chết đi. Cũng tại giờ khắc này, Lâm Lôi biến thành lòng huyết chiến sĩ, một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm, một tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, cực nhanh vọt về phía An Lạp Tư. Bùng một tiếng, thần lực trong cơ thể bộc phát ra. An Lạp Tư ở trong khoảng thời gian cực ngắn tránh thoát phần lớn trói buộc của mạch động chỉ lực. Tuy nhiên, cùng lúc hắn tránh thoát khỏi trói buộc, khoảng cách giữa hắn và Lâm Lôi chỉ còn không đến 10 thước. Khoảng cách không đến 10 thước đối với Lâm Lôi, An Lạp Tư mà nói, quá gần rồi, bởi vì tốc độ của bọn họ đều quá nhanh. An Lạp Tư sao có thể lùi lại, dù sao giờ phút này, Bối Bối và hai vị trung vị thần kia cũng đang bay nhanh đến đây. Ánh sáng chói mắt từ trong trường mâu chiếu lên, trường mâu lạnh như băng đâm thẳng về phía của Lâm Lôi, một luồng sáng đỏ nhạt mơ hồ ẩn chứa ở mỗi ngọn trường mâu ấy. Chiêu này là một kích mạnh nhất trong các chiêu của An Lạp Tư, phá diệt linh hồn. Màu tím yêu dị sáng lên, đồng dạng tiếng sáo du dương vang lên, nghe thấy tiếng sáo, An Lạp Tư chính là cũng không khỏi có chút bị ảnh hưởng. Qua 20 năm tu luyện, uy lực của một chiêu phong địa khinh ngầm này so với quá khứ đã mạnh hơn vô cùng nhiều. Quan trọng nhất chính là thanh âm của phong địa kinh ngầm này không đơn giản là tiếng sáo mà còn ẩn chứa thành ba công kích không một tiếng động. Từ huyết nhuyễn kiếm đánh thẳng vào mũi ngọn mâu, keng một tiếng, cùng một lúc bóng kiếm hư ảnh ảo màu tím đó cũng đụng chạm với bóng thương hư ảo màu đỏ nhạt kia. Bùng một tiếng, bóng kiếm hư ảo màu tím chỉ duy trì được một khoảng rồi vỡ vụn. Bóng thương màu đỏ nhạt kia trở nên nhạt hơn nhưng vẫn vọt về phía Lâm Lôi như cũ. Không hay rồi, Lâm Lôi biến sắc mặt. Thế nhưng tinh thần công kích này tốc độ quá nhanh, không còn kịp nữa rồi. Không xong rồi, ở cách đó không xa, ẩn bên cạnh sơn cốc, Lôi Lâm ẩn thân trong một tảng đá kinh hãi. Tuy tốc độ của hắn nhanh, nhưng cũng không có cách nào nhanh bằng tốc độ của tinh thần công kích. Chết đi, Lâm Lôi cầm vang lên, hắc ngọc trọng kiếm giờ phút này cũng rơi xuống trên thân thể An Lạp Tư. Nói thì chậm chạp, trên thực tế từ huyết nhuyễn kiếm, hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi là đồng thời công kích. An Lạp Tư kia không có lựa chọn lùi về phía sau, hắn ta chỉ có thể lựa chọn ngăn cản một kiện vũ khí trong đó. Từ huyết nhuyễn kiếm hoặc là hắc ngọc trọng kiếm, An Lạp Tư rõ ràng cảm thấy sự uy hiếp của từ huyết nhuyễn kiếm. Hắn ta đã chặn từ huyết nhuyễn kiếm, tự nhiên hắc ngọc trọng kiếm rơi vào trên người của hắn. Khi bóng thương màu đỏ nhạt đâm vào trong cơ thể của Lâm Lôi, một vệt dao động kỳ dị do tinh thần lực hóa thành cũng thông qua hắc ngọc trọng kiếm truyền vào trong cơ thể An Lạp Tư. Bùng một tiếng, lớp mảng trong suốt hình dạng lớp vảy bảo vệ toàn bộ linh hồn Hải Dương chỉ có một cửa thông suốt mà thôi. Bóng thương màu đỏ nhạt kia đánh lên trên lớp mảng vảy trong suốt, trực tiếp tan rã. Năng lượng màu đỏ bị đánh vụn và phân tán lại có một ít bộ phận dọc theo cửa mở kia muốn đánh sâu vào trong. Chỉ là tinh thần lực của Lâm Lôi đã hình thành mạch động phòng ngự. Nếu như quả thực lúc bấy giờ bóng thương màu đỏ nhạt kia có thể mạch động phòng ngự này do linh hồn chỉ lực của Lâm Lôi hình thành không ngăn được. Thế nhưng vậy sẽ chỉ đánh tan và phân tán phần nào năng lượng thôi. Bảo kiếm hư ảo trong suốt xông thẳng vào linh hồn Hải Dương của An Lạp Tư. Bảo kiếm hư ảo trong suốt này nếu như phóng đại 1.000.000 lần thì có thể phát hiện đây kỳ thực đúng là từng luồng sáng tinh thần dày đặc hình thành bột kiếm hoàn chỉnh. Lâm Lôi tinh thần lực nguyên bản rất bình thường, thông qua đại địa mạch động tiết triển ra địa tinh thần công kích thì lại đáng sợ như thế. Bảo kiếm hư ảo trong suốt xông vào linh hồn Hải Dương của An Lạp Tư. Linh hồn chi lực của An Lạp Tư lập tức hình thành một bức tường phòng ngự. Chỉ là bức tường phòng ngự bình thường này trước bóng kiếm hư ảo trong suốt do vô số sóng tinh thần cấu thành rất nhanh đã sụp đổ. Bóng kiếm hư ảo hung ác đánh thẳng lên thần cách kia. Bùng một tiếng, thần cách chấn động, linh hồn ẩn chứa trong đó cuối cùng cũng bị phá tan. Đại địa mạch động quy nhất, hư vô kiếm ba. Được rồi ư, Lâm Lôi trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nguyên lúc đầu Lâm Lôi thi triển chính là đại địa mạch động, sóng chấn động công kích trong nội phủ cơ thể của người ta. Căn cứ kinh nghiệm của phong địa kinh ngâm, nghiên cứu mấy tháng nay, Lâm Lôi đã mò ra cách thức dựa vào đại địa mạch động thi triển tinh thần công kích. Kỳ thực hư vô kiếm ba này Lâm Lôi còn chưa có đại thành, có lúc thì thành công, có lúc thì lại thất bại. Không nghĩ tới lần này thực sự thành công rồi. Rất bất ngờ, một bóng người từ trong thi thể của An Lạp Tư vọt ra. Bóng người này cầm lấy viên thần cách kia nhanh chóng phóng lên trên cao. Hắn vẫn còn có một thần thể. Lâm Lôi nhất thời sắc mặt biến đổi. Vù một tiếng, Lâm Lôi trực tiếp đuổi theo. Trùng vị thần phân thân của ta không ngờ bị phá hủy. An Lạp Tư đáy lòng lộ vẻ phẫn nộ. Hắn ta có hai đại thần thể. Một cái là trung vị thần thần thể thuộc tính hỏa, còn một cái là hạ vị thần thần thể thuộc tính phong. Tất nhiên An Lạp Tư coi trọng nhất là trung vị thần thần thể. Ta nhất định phải báo thù. An Lạp Tư đáy lòng rống giận, nhưng đồng thời An Lạp Tư cũng liều mạng mà chạy đi. Thần thức phát tán mãnh liệt, phát tán về phía Áo Lạ Đế Quốc. Tạt Địch Tư Tháp đại nhân, cứu ta! Tạt Địch Tư Tháp vẫn đang chờ tin tức tốt lành của An Lạp Tư. Ồ, An Lạp Tư, người đắc thủ rồi ư? Tạt Địch Tư Tháp đại nhân, cứu mạng ta với! An Lạp Tư nhìn thì lại vội hồ lên. Điều này nhất thời làm cho Tát Địch Tư Tháp sừng sốt. Thần thức của Tát Địch Tư Tháp trong nháy mắt cũng phát tán ra, bao trùm khu vực Đồng La Sơn. Hết thảy tình huống trong Đồng La Sơn hắn đều thấy được rõ ràng một một. Cái gì thế này? Tát Địch Tư Tháp lúc bây giờ sắc mặt đại biến. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.